Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Alex Newman do dịch giả Hân Hữu chuyển ngữ có nhan đề. Những tổ chức lớn dùng trường học Hoa Kỳ để thúc đẩy cuộc cách mạng của chủ nghĩa tập thể. Đây là phần 7 trong loạt bài nghiên cứu nguồn gốc của nền giáo dục công lập ở Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Có một điều dường như khác thường là những tổ chức miễn thuế khổng lồ do một số nhà tư bản và nhà công nghiệp nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ tài trợ đã giúp thúc đẩy một cuộc cách mạng theo chủ nghĩa tập thể ở Hoa Kỳ. Mục tiêu là làm thay đổi cuộc sống ở Hoa Kỳ để nó có thể hợp nhất một cách dễ dàng với Liên Xô. Nhiều công cụ đã được sử dụng, nhưng hệ thống giáo dục công lập là quan trọng và hiệu quả nhất. Điều tra của Quốc hội. Vào đầu những năm 1950, với những lo ngại ngày càng tăng về một cuộc lật đổ và sự xâm nhập của chủ nghĩa cộng sản vào các tổ chức lớn, Quốc hội Hoa Kỳ đã mở các cuộc điều tra, các thanh tra cho một ủy ban đặc biệt của Quốc hội để điều tra các tổ chức miễn thuế và các tổ chức tương tự, còn được gọi là Ủy ban Thu Thuế, cùng với vị chủ tịch đều nhận thấy rằng họ có lý do chính đáng cho mối lo ngại đó. Theo chánh thanh tra của ủy ban, một số tổ chức đã vũ khí hóa hệ thống giáo dục Hoa Kỳ để tạo thuận tiện cho cái được gọi là chủ nghĩa tập thể chính trị đầu sỏ hay sự cai trị tập thể của một nhóm có quyền lực. Các thanh tra nhận thấy điều này được thực hiện bằng cách tài trợ cho việc quảng bá chủ nghĩa quốc tế và chủ nghĩa đạo đức tương đối trong số những loại chủ nghĩa nguy hiểm khác. Thủ phạm chính là một số tổ chức lớn nhất và quan trọng nhất ở Hoa Kỳ. Chúng bao gồm quỹ Ford, quỹ Rockefeller và quỹ Carnegie. Theo các thanh tra quốc hội, họ đã rót tiền vào Đại học Columbia, Đại học Harvard, Đại học Chicago và Đại học California để thúc đẩy các mục tiêu của họ thông qua giáo dục, và nó đã có hiệu quả. Norman Dodd, giám đốc nghiên cứu của Ủy ban đặc biệt của Quốc hội, đã báo cáo rằng các tổ chức này thậm chí đã tổ chức một cuộc cách mạng ở Hoa Kỳ. Cuộc cách mạng không thể diễn ra một cách hòa bình hoặc với sự đồng thuận của đa số, trừ khi nền giáo dục ở Hoa Kỳ được chuẩn bị trước để tiếp nhận nó, Dodd nói với các nhà lập pháp trong lời khai hữu thể của mình. Báo cáo cuối cùng của Ủy ban được công bố vào cuối năm 1954 cho thấy rằng một số tổ chức lớn hơn đã trực tiếp hỗ trợ cho cuộc lật đổ theo đúng nghĩa đen, cụ thể là quá trình phá hoại một số khái niệm và nguyên tắc quan trọng của chúng ta. Các nhà điều tra kết luận rằng các tổ chức đó cũng đã tích cực hỗ trợ các cuộc tấn công vào hệ thống chính phủ và xã hội của chúng ta và tài trợ cho việc thúc đẩy lý tưởng của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tập thể. Chủ nghĩa toàn cầu và xuyên tạc lịch sử cũng là những ưu tiên chính trong âm mưu của họ. Trong báo cáo cuối cùng, Ủy ban lưu ý rằng các tổ chức đã ủng hộ việc cố ý bóp méo lịch sử. Họ cũng tuyên truyền mù quáng rằng Liên Hiệp Quốc là niềm hy vọng cho thế giới, làm xói mòn các quy tắc hiến pháp và quyền tự do của Hoa Kỳ. Một trong những chuyên gia làm chứng trong phiên điều trần là luật sư Aaron Sharon, người đã từng thực hiện các cuộc điều tra đặc biệt, nhất là về giáo dục và các cuộc lật đổ. Ông nói với các nhà lập pháp rằng nhiều tổ chức lớn đang tích cực thúc đẩy chủ nghĩa xã hội ở Hoa Kỳ, vi phạm luật pháp và hiến chương, và rằng giáo dục là một trong những công cụ quan trọng của họ. Trước hết, khi tiếp cận vấn đề về sự ảnh hưởng căn bản này, vấn đề truyền bá sự lật đổ là vấn đề nền tảng. Ông cũng lưu ý rằng vấn đề bắt đầu từ những năm 1890. Phong trào này có liên quan chặt chẽ đến chủ nghĩa xã hội Fabian. Những kiểu lật đổ này đã cố gắng lan truyền sang Hoa Kỳ, nhưng gặp khó khăn hơn ở Anh do chủ nghĩa Hoa Kỳ, hiến pháp và các tòa án liên bang có khả năng bảo vệ các quyền theo hiến pháp. Và do đó, những kẻ cấp tiến dựa vào tuyên truyền và tẩy não, sử dụng hệ thống trường học để tấn công lòng yêu nước, quy luật tự nhiên và thậm chí cả lịch sử thực tiễn. Theo lời làm chứng của Sharon, ông được yêu cầu làm cố vấn cho Ủy ban đặc biệt nhưng đã từ chối. Họ đã tìm cách tạo ra một lịch sử tối tăm bằng cách xuyên tạc và bóp méo sự thật. Và họ đã đưa ra một triết lý mới mang tính cách mạng, một triết lý dựa trên những lời dạy của John Dewey. Ông nói, Về mặt giáo dục, câu chuyện thực sự bắt đầu với phòng thí nghiệm Dewey do Rockefeller tài trợ tại Đại học Chicago, một chủ đề đã được đề cập trước đó trong loạt bài này. Dewey đưa ra một nguyên tắc phá hủy truyền thống và tạo ra những khó khăn và nhầm lẫn mà chúng ta thấy ngày nay. Một trong số đó là giáo sư Dewey đã phủ nhận bất kỳ thứ gì gọi là chân lý tuyệt đối, một khái niệm mang tính cách mạng trong thực tế. Vai trò của các tổ chức. Các bài viết trước của loạt bài này đã đề cập rất nhiều đến vai trò của gia tộc Rockefeller trong việc tài trợ cho nhà cải cách giáo dục John Dewey, cha đẻ của hệ thống trường công lập ở Hoa Kỳ. Các tổ chức từ thiện của Rockefeller, đặc biệt là Ban Giáo dục Phổ thông, đã cung cấp hàng triệu đô la để thúc đẩy thực hiện các thủ đoạn của Dewey vào khoảng cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Nhưng đó chỉ là sự khởi đầu. Tiền của Rockefeller cũng giúp những người cộng sản của trường phái Frankfurt có mặt tại các cơ sở học thuật uy tín của Hoa Kỳ, chủ yếu là Đại học Dewey's Columbia. Từ đó, chất độc lật đổ của họ đã lây lan toàn bộ xã hội Hoa Kỳ, chủ yếu thông qua hệ thống giáo dục. Gia tộc Rockefeller là chìa khóa quan trọng trong việc định hình chính sách giáo dục. Năm 1902, đối mặt với dư luận xấu về các hoạt động kinh doanh bất lương của mình, ông trùm dầu mỏ John D. Rockefeller đã thành lập Ban Giáo dục Phổ thông. Công ty liên doanh với vỏ bọc từ thiện này được sử dụng để tài trợ và cuối cùng là kiểm soát nền giáo dục ở Hoa Kỳ. Rockefeller giao cho Frederick Gates phụ trách các kế hoạch từ thiện của ông. Và Gates đã thành thật kể về kế hoạch này. Trong giấc mơ của chúng tôi có nguồn tài nguyên vô hạn và mọi người tự nguyện ngoan ngoãn tuyệt đối dưới bàn tay nhào nặn của chúng tôi. Gates viết trong ấn phẩm Trường học quốc gia ngày mai, ấn phẩm đặc biệt số 1. Các quy ước giáo dục hiện nay dần mờ nhạt khỏi tâm trí của chúng tôi và không bị ảnh hưởng bởi tư duy truyền thống. Chúng tôi thực hiện ý chí tốt đẹp của mình thông qua những người nông dân biết ơn và phối hợp. Ông nói rõ ràng rằng mục tiêu không phải là tạo ra các triết gia, nhà khoa học, tác giả, nhà thơ, nhạc sĩ, nghệ sĩ, luật sư, bác sĩ, nhà thuyết giáo hoặc chính khách, bởi họ đã có một nguồn cung dồi dào những đối tượng này. Thay vào đó, mục tiêu lại là tạo ra những người lao động ngoan ngoãn và không suy nghĩ nhiều, những người mà giới tinh hoa có thể lợi dụng và kiểm soát. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của tất cả âm mưu lật đổ này từ những tổ chức khổng lồ thậm chí còn kinh hoàng hơn nữa. Cuộc phỏng vấn của thanh tra Dodge. Trong một cuộc phỏng vấn với G. Edward Griffin vào năm 1982, chánh thanh tra Dodge có lẽ đã gây chấn động Hoa Kỳ mạnh mẽ nếu những thông tin này được biết đến rộng rãi hơn. Mục tiêu kế hoạch của các tổ chức trong lĩnh vực giáo dục và hơn thế nữa là đè bẹp chủ nghĩa cá nhân, thúc đẩy chủ nghĩa tập thể và chuẩn bị con đường cho việc sát nhập Hoa Kỳ với Liên bang Xô Viết độc tài. Trong quá trình điều tra, Dodge đã được Chủ tịch Quỹ Ford Dallin Gage liên lạc và yêu cầu đến văn phòng của quỹ ở New York. Khi đến nơi, sau một vài câu hỏi thăm, ông Gage nói: "Ông Dodge, chúng tôi đã đề nghị ông đến đây hôm nay vì chúng tôi nghĩ rằng, một cách không công khai, ông có thể sẽ cho chúng tôi biết tại sao Quốc hội lại quan tâm đến hoạt động của các tổ chức của chúng tôi." Dodge nhớ lại trong cuộc phỏng vấn. Dodge tiếp tục: "Trước khi tôi nghĩ cách trả lời họ, ông Gaither sau đó đã tự tiếp tục và tuyên bố: "Ông Dodge, tất cả chúng tôi, những người góp mặt trong việc hoạch định chính sách ở đây đều đã có kinh nghiệm, hoạt động theo chỉ thị. Thực chất là chúng tôi sẽ sử dụng quyền lực tài trợ của mình để thay đổi cuộc sống ở Hoa Kỳ, sao cho có thể hợp nhất dễ dàng với Liên Xô." Nói tóm lại, người đứng đầu quỹ Ford, một trong những tổ chức có ảnh hưởng nhất trên thế giới, đã nói với chánh thanh tra quốc hội của Ủy ban điều tra rằng các quỹ này đang giúp mở đường cho sự hợp nhất của thế giới tự do với thế giới nô lệ. Và người Hoa Kỳ vẫn hạnh phúc mà không hề hay biết khi căn bệnh ung thư âm thầm len lỏi và xâm nhập thông qua hệ thống giáo dục từ nhiều thế hệ. Theo Dodd và cuộc điều tra của Quốc hội, các quỹ Carnegie đã tuyên bố sau Thế chiến thứ nhất rằng việc giành quyền kiểm soát giáo dục rất quan trọng. Dodd cho biết mục tiêu của ban lãnh đạo quỹ vào thời điểm đó là ngăn chặn cuộc sống ở Hoa Kỳ quay trở lại như trước năm 1914. Nhưng nhiệm vụ quá lớn lao nên cần phải có sự giúp đỡ. Và do đó, theo các tài liệu được các thanh tra phát hiện trong kho lưu trữ của Carnegie Endowment. Trong khi Carnegie Endowment sẽ tập trung vào các vấn đề giáo dục quốc tế, thì quỹ Rockefeller được giao phụ trách các chính sách đối nội. Hiệu quả cần đạt được là định hướng hệ thống giáo dục của chúng ta rời xa khỏi các nguyên tắc được thể hiện trong tuyên ngôn độc lập và trong hiến pháp, và giáo dục thế hệ trẻ rằng nhiệm vụ bây giờ là tránh xa những nguyên tắc được nêu ngắn gọn và sự thật hiển nhiên đó như kết quả của việc định hướng giáo dục, Jordan nói trong cuộc phỏng vấn. Những gì chúng tôi đã khám phá ra là thông qua những người được ủy thác, những tổ chức tài trợ lớn này quyết tâm kiểm soát nội dung của giáo dục Hoa Kỳ. Các cuộc điều tra cũng cho thấy rằng ít nhất từ những năm 1930, Moscow đã quyết định thâm nhập vào các cơ sở giáo dục lớn ở Hoa Kỳ. Theo lệnh từ Liên Xô, những người Cộng sản Hoa Kỳ thậm chí còn thành lập một ủy ban để tập trung vào việc xâm nhập và tiếp quản các cơ sở đó. Các thanh tra quốc hội đã xác định được một trong những thành công lớn của Moscow là đặc vụ Liên Xô Algehis đã trở thành chủ tịch của tổ chức Carnegie vì Hòa bình Quốc tế sau khi đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập Liên Hiệp Quốc. Sau đó, ông ta bị phát hiện là gián điệp cho chế độ giết người hàng loạt của Joseph Stalin. Tình trạng hiện tại. Nhiệm vụ của những tổ chức lớn này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Ví dụ, hãy xem xét người sáng lập Microsoft Bill Gates đã đổ hàng tỷ đô la vào cải cách giáo dục và hỗ trợ chương trình nghị sự theo chủ nghĩa tập thể của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO. Trên thực tế, tổ chức của Gates, bên cạnh những người đóng thuế ở Hoa Kỳ, là nhà tài trợ lớn nhất cho Common Core, tiêu chuẩn quốc gia và phù hợp quốc tế, bị phản đối trên toàn cầu mà chính quyền Obama áp đặt lên Hoa Kỳ. Phần sắp tới của loạt bài giáo dục này sẽ tiết lộ thêm về thông tin này. Tổ chức Rockefeller vẫn tiếp tục dấn sâu vào kiểm soát giáo dục, và các nhân vật quan trọng của Rockefeller ngày càng bộc lộ rõ âm mưu thực sự của họ. Chẳng hạn, vị trưởng gia tộc cuối cùng David Rockefeller đã gây chấn động trong cuốn tự truyện của mình. Một số người thậm chí còn tin rằng chúng tôi là một phần của thế lực ngầm làm việc chống lại lợi ích tốt nhất của Hoa Kỳ. Mô tả gia đình tôi và tôi là những người theo chủ nghĩa quốc tế và âm mưu liên kết với những người khác trên toàn thế giới để xây dựng một cấu trúc kinh tế và chính trị toàn cầu tích hợp hơn. Hay chính xác là một thế giới mới dù bạn có muốn hay không. Ông ta viết ở trang 405. Nếu đó là một cáo buộc thì tôi chịu tội và tôi tự hào về điều đó. Khi xác minh những sự thật này, chúng ta có lẽ thấy bất thường khi tài sản của một số nhà siêu tư bản chủ chốt nhất của Hoa Kỳ được sử dụng để thúc đẩy chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa lật đổ và thậm chí cả chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, đây gần như không phải là một hiện tượng mới. Trong cuốn sách quan trọng của mình có tựa đề Phố Wall và cuộc cách mạng Bolshevik, nhà sử học Anthony Sahan của Stanford đã ghi lại tỉ mỉ vai trò của các chủ ngân hàng và nhà tài chính lớn ở thành phố New York trong việc tài trợ cho những người cộng sản nô dịch nhân dân Nga. Đã đến lúc người dân Hoa Kỳ phải suy nghĩ lại hoàn toàn về giáo dục nếu họ không muốn bị hủy hoại. Việc suy nghĩ lại đó phải liên quan đến việc loại bỏ tất cả những thủ đoạn và mưu đồ lật đổ của những người theo chủ nghĩa tập thể như Dewey và những tổ chức ấu trĩ đã tài trợ và giúp đỡ họ. Tương lai của Hoa Kỳ và nền tự do thực sự phụ thuộc vào việc giải quyết mớ hỗn độn này. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị cùng người thân.